sầu gạt nước mắt vung vẫy tay chào. Mẹ chào đàn con nơi xứ xa, mẹ chào đàn con trên đất cha. Đoàn kết đấu tranh đòi nước non sơn hà, đòi lá phiêu tự do, đòi phú cũ điều xưa. Khắp quê hương chảy bùng lửa tiếng tranh đấu, dành tiếng nói dân, dành tất đất nhà nông.
This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ hai, ngày 19 tháng 5 năm 2014. từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Khôi Nguyên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Grand Prairie và Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Hôm nay sáng thứ hai đầu tuần, trời mát mẻ lắm. Sáng ngày thức dậy thì đã cỡ khoảng là 66-67 độ. Ngày hôm nay thì trời có nhiều mây và cơ hội có mưa chỉ có 10% mà thôi. Cao nhất là 87 và buổi tối là 66. Gió thổi từ hướng Nam cũng khá mạnh, 21 dặm một giờ. Ngày mai vẫn tiếp tục có mây nhưng mà cơ hội có mưa chỉ còn có 10% và cao nhất là 89 và buổi tối là 69. Ngày thứ tư là 87-66 và ngày thứ năm là 87-68. Nói chung lại thời tiết rất là đẹp và chúng ta cũng chuẩn bị để mà đón chào ngày lễ chiến sĩ trận vong. Nhưng mà thời tiết thì coi bộ là đẹp nhưng mà không có mưa đâu. Trở lại với lại Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý khán giả cũng như là chào quý cô chú. Thời tiết tại Houston cũng không thua kém gì so với Dallas. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 70 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là khoảng 84 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 70. Cơ hội mưa cho hôm nay, ngày thứ ba và thứ tư khá là mong manh, chỉ 10% mà thôi. Và nhiệt độ cũng tăng dần lên. Cho đến ngày thứ năm thì khá là tương đối nóng, với nhiệt độ khoảng 90 là cao nhất và thấp nhất là 70. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất. Bản tin cho biết về những máy bay không người lái đã được các công ty sản xuất năng lượng sử dụng để quan sát cũng như là để bảo trì và khám phá sớm những chuyện không may có thể xảy ra. Công ty AT&T đã đồng ý mua DirecTV với giá 48 tỷ Mỹ Kim và đây là một sự cạnh tranh lớn với công ty Comcast. Một cựu hội viên của băng đảng từ lúc mới 16 tuổi là James Orden, năm nay đã 44, làm việc với ủy ban đặc nhiệm của thành phố Houston ở dưới quyền của bà thị trưởng để đối phó với tình trạng băng đảng của thành phố. Và một công ty tư nhân đảm trách chương trình tìm cha mẹ nuôi tạm thời, thường được gọi là foster care, đã không làm việc hữu hiệu sau 9 tháng và đã đưa đến việc thanh tra của chính quyền để xét lại các công việc làm của công ty này. Và cuối cùng là bản tin liên quan đến việc một công ty ở Texas tên là EcoSearch dự định sẽ kéo 172 xác những chiếc xe chìm dưới lòng của các kinh rạch tại Houston và vùng phụ cận. Và công ty này cũng đã khám phá rằng có nhiều thi thể đã nằm ở trong những chiếc xe này chết đã rất là lâu năm và không ai biết. Đó là những bản tin ở trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quan Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị tín giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về công ty AT&T đặt trụ sở tại thành phố Dallas và ngày hôm qua đã xác nhận về những cái tin đồn đoán. Họ cho hay là họ sẽ mua công ty DirecTV đặt trụ sở chính ở California bằng tiền mặt và những giá trị về cổ phiếu với cái giá là 67.1 tỷ Mỹ Kim, trong đó bao gồm luôn cả những món nợ. Tờ Dallas ngày hôm nay đăng tấm hình các nhân viên cứu trợ đang cứu được một phụ nữ an toàn vào ngày hôm qua Chủ nhật tại miền đông của Georgia. Trong vòng 3 ngày qua, một lượng nước mưa của 3 tháng đã đổ vào khu vực này. Hàng chục ngàn người đã được di tản và người dân đã được yêu cầu là leo lên trên nóc nhà của họ mặc những cái áo có màu sáng để có thể các nhân viên xác nhận và cứu họ. Bản tin tại địa phương cho hay là các giới chức về luật án treo tại quận Dallas đã không thi hành đúng theo những cái nội quy của tòa án cũng như là của cơ quan của họ trong hơn 2 trong số 3 lần khi mà họ quản lý về những cái vụ vi phạm kỹ thuật của những cái người đã hưởng án treo. Và cuối cùng thì đối với bà Jenny Wilson, kể từ bà quả phụ, kể từ khi chồng bà là một nhân viên cứu hỏa Stanley Wilson qua đời để lại 2 đứa con trai, thì gần 1 năm qua kể từ khi người chồng đã từng sống chung với bà hơn 20 năm qua đời trong một cái vụ dập tắt vụ hỏa hoạn tại một chung cư. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2013 thì bà Jenny Wilson hiện nay vẫn chưa có thích ứng về cái cuộc sống mới khi mà chồng bà đã qua đời. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến một thỏa thuận với DirecTV đã làm nhằm mua lại công ty này, đã làm tăng vị trí của đại công ty AT&T trên thị trường. Với 48 tỷ mua lại đã giúp cho đại công ty về viễn thông này nhằm cạnh tranh với sự mở rộng ngày càng nhiều của một đại công ty khác, đó là công ty Comcast. Vào ngày Chủ nhật hôm qua, thì AT&T đã chính thức công bố rằng là họ mua lại công ty DirecTV với giá khoảng 48 tỷ Mỹ Kim, và một cuộc sáp nhập ấn tượng sẽ làm cho thay đổi, hy vọng rằng là thay đổi cái cách người dân trả tiền cho truyền hình cũng như là kết nối với Internet. AT&T sẽ tham gia vào một danh sách ngày càng tăng của các đại công ty viễn thông bằng nhằm cách củng cố các thị trường của họ, và với việc sáp nhập này đã tạo ra một đại công ty viễn thông cấp quốc gia nhằm đáp ứng với những thay đổi trong thị trường băng thông rộng cũng như là truy cập video. Hiện trên thị trường đã có đại công ty Comcast, và Comcast đã có những bước tiến nhằm củng cố dịch vụ cung cấp Internet tốc độ cao với việc chiếm ưu thế bằng cách mua lại đại công ty khác là Time Warner Cable với giá là 45 tỷ Mỹ Kim. Và với công ty Sprint, được điều khiển bởi một công ty viễn thông Nhật Bản là SoftBank, cũng đã không giấu giếm ý đồ muốn sáp nhập với T-Mobile bằng cách mua lại nhà khai thác truyền hình vệ tinh lớn nhất đất nước. AT&T sẽ giúp củng cố vị thế cạnh tranh của mình đối với Comcast, mặc dù thị trường truyền hình trả tiền được coi là một trong những thị trường có tốc độ phát triển chậm với những thuê bao đăng ký mới. Và thông qua việc mua lại thì AT&T sẽ chuyển mình từ một đối thủ tương đối nhỏ trong lĩnh vực này để trở thành nhà cung cấp lớn thứ hai chỉ đứng sau Comcast. AT&T hiện có khoảng 5.7 triệu khách hàng truyền hình thông qua dịch vụ UVerse của họ, trong khi DirecTV thì có khoảng 20.3 triệu khách hàng. Theo điều khoản của thỏa thuận, thì AT&T sẽ trả khoảng 95 Mỹ Kim cho một cổ phần và cộng với một số lượng tiền mặt cao hơn so với giá cổ phiếu đóng cửa của DirecTV vào hôm thứ Sáu là khoảng 10% và cao hơn so với mức cổ phiếu của nó được giao dịch trước khi có thông tin về cuộc giao dịch bắt đầu xuất hiện là khoảng 30%. Bao gồm các khoản giả định về nợ của DirecTV, thì thỏa thuận này có giá khoảng 67.1 tỷ Mỹ Kim. Thỏa thuận này là thỏa thuận lớn nhất trong năm đối với AT&T. Đây là giao dịch lớn mà công ty đã công bố kể từ khi họ đã mua lại. Họ chi khoảng 39 tỷ Mỹ Kim nhằm mua lại T-Mobile 3 năm trước đây. Và sự tiếp quản này đã gặp phải sự phản đối rất là mãnh liệt về chống độc quyền, vì nó sẽ cắt giảm số lượng nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động trên cả nước. Trở lại với cô Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái tin này ngày hôm nay là một cái tin coi như là lớn lắm, báo nào cũng đăng. Thì thêm một vài chi tiết thì đúng vậy. Đây là coi như là cái điều lớn nhất cho AT&T kể từ khi mà nó được offer 39 tỷ cho T-Mobile năm 2011. Và AT&T đã đồng ý ngày hôm qua mua DirecTV với cái giá đó, chuẩn bị cho một cái việc mà sáp nhập trong tương lai để hình thành một cái việc mà nước Mỹ làm thế nào để trả cho truyền hình và nối kết với lại Internet. Và nó sẽ cùng phát triển cái list của telecommunication vĩ đại trong kỹ nghệ, tạo nên một kỹ nghệ thật, một cái kỹ nghệ mà toàn cầu rất là lớn. Và Comcast thì đã có sẵn cái kỹ thuật High Speed Internet và đang có ý định mua Time Warner Cable cho 45 tỷ. Và Sprint thì công ty được quản trị bởi Japanese Telecom Company SoftBank cũng đã làm một việc như là khuôn nguyên đó là không cần giữ bí mật gia nhập với lại T-Mobile USA. Và theo lời của một chuyên gia của BTIG là Richard Greenfield nói là The Media Chessboard đã biến hóa nhanh trong năm nay còn hơn cả một cái thập niên qua. Và đây là cái kỹ thuật satellite TV lớn nhất, và AT&T sẽ tranh đua với lại Comcast. Mặc dù là trả TV là consider một cái market trưởng thành mà những người mua tăng cũng hơi chậm chạp trong những năm gần đây, và đã có nhiều công ty về cái ngành này đã kiếm được bạc tỷ tiền ở trong tay. Và qua cái việc mua bán này thì AT&T sẽ tự biến từ một cái player nhỏ trở thành một provider lớn hàng thứ nhì sau Comcast. Và AT&T có vào khoảng là 5.7 triệu TV customer qua hệ thống UVerse Service, và DirecTV thì có khoảng 20.3 triệu customer trong toàn quốc. Và dưới cái sự đồng ý này thì AT&T sẽ trả 95 đồng cho một share cho stock và cash coi như là 10% cao hơn DirecTV closing stock price ngày thứ Sáu. Và Trong khi cái deal này đó, tổng cộng kể cả cái khoản nợ qua DirecTV thì giá trị của nó là 67.1 tỷ và là cái deal lớn nhất của AT&T trong năm nay. Và để có thêm được Satellite TV thì AT&T có thể sẽ cho tăng thêm cái sức chứa của Broadband Network Free. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Dung Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết rằng các công ty sản xuất năng lượng đã bắt đầu sử dụng các phi cơ không người lái để làm cái công việc bảo trì cũng như là quan sát từ trên không một cách dễ dàng hơn và có thể khám phá ra những sự bất trắc của những đường ống dẫn dầu hoặc là những hoạt động của các nhà máy lọc dầu nơi gần có các ống khói mà lửa cháy suốt ngày và những nơi mà đường xe không có để cho các nhân viên đi bằng đường bộ có thể kiểm soát được những đường ống dẫn dầu này. Cụ thể là trên vùng Alaska là một vùng tuyết rất là lạnh lẽo và rất là khó cho các phi cơ có người lái bởi vì thời tiết thường thường là rất là xấu và do đó ảnh hưởng đến việc an toàn của những phi công. Và các hãng năng lượng này đã dùng các phi cơ không người lái để làm công việc này và các phi cơ không người lái này thường được gọi là drone, được coi như là rất là hữu hiệu trong những công việc này. Về phía chính phủ Hoa Kỳ thì cơ quan FAA đã bắt đầu soạn thảo những luật lệ cho việc sử dụng các phi cơ không người lái đối với dân sự. Riêng về mặt quân sự thì phía bên quân đội Hoa Kỳ đã dùng những phi cơ không người lái này cả hàng chục năm nay rồi trên những chiến trường ở bên Iraq và Afghanistan và ngay cả Yemen nữa, rất là hữu hiệu trong việc tiêu diệt những thành phần khủng bố trên thế giới. Và những công ty tư nhân đã bắt đầu bắt chước quân đội sau khi những luật lệ đã được nới lỏng và những công ty chuyên môn sản xuất năng lượng đã đi đầu về vấn đề này. Và họ cho biết rằng đây là một trong những phát minh rất là tốt để giúp cho các công ty có thể kiểm soát nhất là những đường ống dẫn dầu dài từ trên Bắc Cực xuống Alaska và từ đó đi vào nội địa của Giá Đá Đại và Hoa Kỳ thì cần phải được theo dõi một cách kỹ càng và liên tục thì không gì tốt hơn bằng những cái phi cơ không người lái này. Trở lại với Quán Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, các giới chức thi hành án treo của quận Dallas đã không có theo đúng các nội quy của tòa án cũng như là cơ quan của họ trong hơn 2 trong số 3 lần mà họ đã quản lý về những cái vụ vi phạm kỹ thuật bởi những cái người được hưởng án treo. Theo một cuộc kiểm toán vừa được thực hiện bởi Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas, được yêu cầu bởi các vị thẩm phán của quận Dallas trong năm vừa rồi, sau khi mà họ phát giác cho thấy có nhiều vụ vi phạm bởi những người được hưởng án treo và như thế sẽ gây nguy hiểm đối với lại công chúng. Những cái vụ này đã không có được báo cáo cho tòa án. Nằm trong số những cái vụ vi phạm trước đây được báo cáo bởi báo chí là những cái trường hợp như uống rượu trong lúc lái xe hoặc là nhiều lần vi phạm việc thử chất cồn và chất ma túy, trong đó bao gồm có bạch phiến cũng như là PCP dương tính. Theo một cái cuộc kiểm toán sơ khởi được công bố vào tháng 4 vừa rồi, thì họ phát giác cho thấy là các giới chức thi hành án treo đã thất bại trong cái việc không có báo cáo cho tòa án trong số 70% các vụ vi phạm. Và cái bản báo cáo chung cuộc sẽ được công bố trong tuần này. Ông Michael Noor là người đứng đầu về cái cơ quan án treo đối với lại những người trưởng thành tại quận Dallas cho hay ông không có tin là cái con số này đã được báo cáo bởi tiểu bang được chính xác. Ông cho hay là những nhà kiểm toán, những người điều tra của Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas có thể đã nhầm lẫn về một số những cái luật hạn chế, đặc biệt là áp dụng đối với lại những người được hưởng án treo nằm trong số một số những cái chương trình của tòa án mà thôi, chứ không phải là áp dụng cho tất cả những ai vi phạm luật án treo. Ông Noor cho hay là hiện nay có thể ông nghĩ rằng những cái quyết định vừa rồi là do những cái sự sai trái bởi các vị thẩm phán, chứ không phải là các giới chức trong cơ quan của ông. Trở lại bên Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Huy Cường. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 19 tháng 5 năm 2014, nhằm vào ngày 21 tháng 4 năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông, sau đó là phần chào bình minh Nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, sau đó là tử vi đầu tuần vào lúc 10 giờ. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca, 2 giờ là chương trình an ninh cộng đồng, 2 giờ rưỡi là phần tu học với thầy Hằng Trường, 3 giờ là phần tin dự báo thời tiết cũng như là tin địa phương, 4 giờ là chương trình an sinh xã hội. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188. Và trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasradio.com.
Và chương trình của SBTN Texas từ ngày 21 tháng 5 cho đến ngày 25 tháng 5. Thứ tư là bình luận và an sinh xã hội. Ngày thứ năm, quý vị sẽ xem phóng sự biểu tình trước Tổng lãnh sự quán của Trung Cộng tại Houston, mà chúng tôi cũng như là phái đoàn của Dallas Fort Worth cũng như là các vùng phụ cận đã đến Houston biểu tình ngày hôm qua. Ngày thứ sáu là phóng sự các buổi lễ Phật đản tại các chùa. Ngày thứ bảy là tin từ San Antonio cũng như là tin từ Houston, và ngày chủ nhật là chương trình vòng quanh thế giới. Ngày hôm nay sẽ bắt đầu cho cái cuộc mà bầu cử sớm từ ngày 19 tới 23, còn vào khoảng là hơn mười mấy những cái position ở tại Texas này. Quý vị nhớ đi bầu, và ngày bầu cử chính là ngày 27. Ngày hôm nay coi bộ là trời cũng sẽ đẹp lắm, nhưng mà ngày hôm qua đã phái đoàn biểu tình đi về nhà vào khoảng là 10 giờ và bắt đầu đi vào lúc là 6 giờ sáng đó Quang Hưng. Nhưng mà cái việc biểu tình này đã coi như là mình thấy là đông người nhất từ xưa tới giờ, tại vì ai cũng nóng lòng và ai cũng phẫn nộ trước cái việc mà Trung Cộng xâm lăng đất nước Việt Nam. Cho nên là cái khí thế biểu tình và cái số người đi rất là đông đó Quang Hưng.
Dạ vâng, cộng đồng ở khắp nơi đều có tổ chức những cuộc biểu tình như thế, nhưng mà đặc biệt là trong cuối tuần vừa rồi thì cộng đồng ở Houston, cộng đồng Dallas, cộng đồng ở bên Tarrant County và Austin cũng như là San Antonio đã quy tụ về thành phố Houston để mà biểu tình. Thưa quý vị thính giả, bước qua về phần tin giao thông, trên xa lộ 30 ở Mesquite dẫn vào khu downtown hiện nay đã bị kẹt xe. Và trên xa lộ 35Y đi vào khu downtown, tức là đi về hướng Bắc, hiện nay đã bị kẹt xe rồi. Trên xa lộ 635 đi về hướng Tây, từ đoạn 75 cho tới Dallas North Highway đã bị kẹt xe. Trên xa lộ 635 đi về hướng Đông, từ đoạn 161 cho tới 35Y hiện nay đã bị kẹt xe. Ngoài ra thì chúng tôi thấy trên xa lộ 35W ở Fort Wood đi về hướng Bắc và đi về hướng Nam, đoạn nối kết 820 cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.